Tại sao sau khi đã sống hơn 14 năm trên đất nước này, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những kỷ niệm tuổi thơ, những biểu tượng, những huyền thoại, những khẩu hiệu, những cuộc chiến và những sự đau khổ triền miên của một đất nước mà tôi đã bỏ lại sau lưng khi chọn quốc gia này làm quê hương mới? Tại sao tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những điều đó, ngay cả khi tôi biết rằng tôi sẽ sống trọn cuộc đời của tôi và rồi sẽ chết đi trên quê hương mới? Tại sao? Có mối liên hệ gì giữa sự kiện tôi đang sống trên một xứ sở yên bình, một đất nước may mắn như Úc và một nước có tên gọi là Việt Nam chỉ hiện hữu trong tuổi thơ của tôi mà thôi? Một đất nước đã trải qua 4.000 năm lịch sử của nó để gánh chịu những cuộc chiến tranh, nô lệ và chủ nghĩa thực dân và đã được sử dụng làm bãi thử nghiệm cho vũ khí với sức hủy diệt khủng khiếp và đã từng là bãi chiến trường cho những cuộc xung đột ý thức hệ giữa cái gọi là tiền đồn tự do và cái gọi là tiền đồn cộng sản quốc tế. Tôi sinh năm 1976, một năm sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt và tôi không có dính dáng gì với chương lịch sử đau đớn và đẫm máu ấy. Tôi có tất cả mọi lý do để hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc và thành công trên đất Úc. Nhưng tại sao tôi vẫn còn bị ám ảnh và bị ảnh hưởng bởi cái quá khứ xa xôi ấy?
Thưa quý vị, tạp chí Văn nghệ cuối tuần hôm nay bắt đầu bằng những câu hỏi đó. Những câu hỏi mà chúng tôi đặt trở lại cho chính người viết, đó là nhà thơ Nguyễn Hoàng Tranh tại Sydney. Chào anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn và anh Nguyễn Hoàng Tranh.
Chào chị.
Trước hết xin đặt câu hỏi với anh Nguyễn Hoàng Tranh. Anh ra đời sau khi chiến tranh đã kết thúc. Anh sang Úc năm 14 tuổi, học trung học rồi học đại học tại Úc. Thành ra tôi nghĩ cái quá khứ và hồi ức về Việt Nam á, chắc là không nặng nề gì lắm đối với anh so với những người ở cái thế hệ thứ nhất. Cái gì là yếu tố khiến anh quyến luyến, khiến anh gắn bó với tiếng Việt và nhất là với thơ Việt, văn Việt, chuyện Việt, lịch sử Việt, thời sự Việt? Anh đã đặt những cái câu hỏi tại sao trong bài thơ như một phương tiện để giải hoặc và thanh tẩy. Thế bây giờ anh đã có câu trả lời chưa?
Dạ, đúng vậy. Tôi sinh năm 76. Tôi sang Úc năm 1990. Nhưng mà trong suốt 14 năm đầu đời của tôi đã lớn lên trong một thời kỳ tôi cho rằng đen tối và hắc ám nhất của lịch sử Việt Nam. Và đó là sự lên ngôi của chủ nghĩa cộng sản và sự thực hành những chính sách độc tài. Và tôi đã hút những cái bầu không khí độc hại đó vào trong cái tuổi thơ của tôi. Khi tôi sang Úc thì đối với tôi, cái việc làm thơ và nhìn lại cái quá khứ, nhìn lại cái đất nước Việt Nam của mình, thơ đối với tôi như là một cái phương tiện để mà giải hoặc và tự thanh tẩy. Sang đây thì tôi nhìn lại thấy tất cả quá khứ của mình, một quá khứ rất là bất hạnh và cuộn chung trong một cái lịch sử của một đất nước, của một dân tộc. Cho nên đối với tôi, cái việc làm thơ là một cái phương tiện để mà giải trừ và thanh tẩy những cái gì mình đã được nhồi sọ. Tôi thấy tất cả là những cái chuyện rỗng toét. Trong quá trình làm thơ, mình đã lột trần, thấy được tất cả những cái đó. Nó rơi rụng, nó rỗng toét và nó mục rửa như bất cứ cái danh xưng cao thượng hoặc vĩ đại nào. Và chính những cái danh xưng, những cái biểu tượng đó, nó đã áp đặt lên cả một cái đất nước, một cái sự u mê và tối tăm kéo dài mãi cho đến bây giờ. Và đối với tôi, việc làm thơ như là một cái biểu lộ tự nhiên nhất, nhân bản nhất đối với chính bản thân của mình. Thơ tiếng Việt là một cái gì đó đã ám ảnh tôi từ nhỏ. Và đúng ra thì tiếng Việt đã chọn tôi, chứ tôi không có chọn tiếng Việt.
Nhưng mà đối với một đứa trẻ 14 tuổi khi sang Úc, cái hoàn cảnh sống, cái không khí, cái cộng đồng gần gũi nhất mà Nguyễn Hoàng Tranh tiếp xúc là cái gì? Và đã có những cái yếu tố nào để nuôi dưỡng cái tiếng Việt và lòng yêu thơ của Nguyễn Hoàng Tranh?
À, thưa chị, cái nơi mà nuôi dưỡng đầu tiên của tôi chính là cái thư viện. Hồi ở bên Việt Nam không có những cái quyển sách để đọc và không có phương tiện để tìm hiểu về cái thế giới bên ngoài. Khi sang đây trong 5-6 năm đầu tiên thì dường như cái thế giới mà thời gian rảnh tôi thường tìm đến đó chính là sách vở và thư viện. Và nơi đó đã giúp tôi tìm hiểu về thơ Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, về lịch sử thế giới và những cái gì tốt đẹp của thế giới bên ngoài mà tôi chưa bao giờ được biết khi tôi còn ở Việt Nam.
Thế anh bắt đầu cầm bút sáng tác từ năm nào?
Dạ, lúc đó năm 1990, sau khi tôi sang Úc được 5-6 tháng thì tôi bước vào thư viện ở Kapramata và tôi dường như thấy mình lạc vào một cái thế giới khác và từ đó những bài thơ nó được hình thành. Trước khi tôi sang Úc thì bên Việt Nam thỉnh thoảng tôi có làm thơ nhưng mà không có nhiều lắm.
Rồi khi nào thì anh đến với Tiền Vệ?
Dạ, tôi đến với Tiền Vệ hình như tôi nhớ lúc đó là khoảng năm 2000 trong một buổi triển lãm tranh của anh Lê Thành Nhơn tại Kasula Power Museum. Và cũng qua cuộc triển lãm đó, tôi được làm quen với anh Hoàng Ngọc Tuấn, anh Nguyễn Hưng Quốc và Lê Thành Nhơn. Và tôi bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác hẳn. Một cái thế giới mà nơi đó tôi có thể thấy được sự mênh mông vô tận của những vẻ đẹp, của thơ ca, của mỹ học, của lý luận, của tư duy trí tuệ. Và nơi đó những sự sáng tạo, tinh thần thử nghiệm được đề cao và được cổ võ nồng nhiệt. Và từ khi bước vào thế giới tạp chí Việt thì tôi hoàn toàn thay đổi, bỏ cách làm thơ cũ và lao đầu vào một cuộc chơi mới với tinh thần khám phá và một khát vọng tìm kiếm những cái mới trong một cái cộng đồng văn học mà nơi đó mọi cái tinh thần tự do, sáng tạo và thể nghiệm được hoan nghênh.
Tức là anh bỏ thơ có vần để đổi sang, chuyển sang thành thơ không vần.
Nói như vậy thì cũng không đúng lắm, tại trước khi vào nhóm tạp chí Việt và Tiền Vệ sau này thì lúc còn ở đại học tôi cũng đã làm thơ tự do. Nhưng mà thơ tự do lúc đó vẫn là thơ du dương, vẫn là thơ lanh quanh những cái chuyện tình ái. Không có một cái gì gọi là sáng tạo cả, vẫn dẫm lên những cái lối mòn quen thuộc mà người ta đã dẫm lên và người ta đã bỏ qua từ rất lâu mà mình tưởng đó là cái gì đó rất là mới.
Xin đặt câu hỏi với anh Nguyễn Hồng Quốc, với anh Hoàng Ngọc Tuấn. Nguyễn Hoàng Tranh, anh đến với tạp chí Việt giống như là một người trẻ tiếp máu cho cái lớp lớn hơn. Có một lúc nào đó ở tạp chí Việt và ở Tiền Vệ hay là ở tại Úc, cái lớp lớn tuổi hơn bắt đầu ngưng, bắt đầu lơi sáng tác thì Nguyễn Hoàng Tranh và cái thế hệ của anh bắt đầu nổi lên, phải không cả anh?
Nói chung thì các nhà văn, nhà thơ Úc kế tiếp nhau nhiều thế hệ lắm chị ạ. Có những thế hệ sinh năm 40, 50 cũng có, 60 cũng có, 70 cũng có. Nhưng mà cái điều đặc biệt là nó liên tục với nhau. Một số người vẫn kiên nhẫn, vẫn say mê liên tục sáng tác. Nhưng cũng có một số người sáng tác một thời gian rồi họ ngưng nghỉ. Khi họ ngưng nghỉ thì có một lớp nhà văn, nhà thơ mới xuất hiện. Nguyễn Hoàng Tranh là một trong những hiện tượng như vậy chị ạ.
Và anh là một trong những người trẻ tuổi nhất ở trong nhóm Tiền Vệ, phải không anh?
Thật ra thì bây giờ nó không phải là nhỏ nhất ấy, chị ạ. Nguyễn Hoàng Tranh là người trẻ nhất lúc mới sang Úc, đó là năm 14 tuổi. Nhưng mà Nguyễn Hoàng Tranh sau khi in hai tập thơ Thở và Chữ, thì 5-6 năm nay anh có vẻ khựng lại ít làm thơ. Thì chính trong thời gian đó lại xuất hiện một số nhà thơ, nhà văn trẻ hơn, chẳng hạn Phan Quỳnh Trâm, Tú Trinh, Trần Tịnh Danh, sinh thập niên 90.
Cả hai tập thơ Thở và Chữ đều do Tiền Vệ in hết, phải không ạ?
Dạ vâng.
Các anh nhìn cái sự chuyển biến của Nguyễn Hoàng Tranh từ hai tập thơ Thở và Chữ đến bây giờ như thế nào?
Mình thấy rõ nhất là cái việc chuyển biến trước hai tập thơ đó, Nguyễn Hoàng Tranh đã làm mấy trăm bài thơ rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Nguyễn Hoàng Tranh thì Nguyễn Hoàng Tranh có vác đến nhà tôi một cái tập có rất nhiều bài thơ trong đó và đọc cho tôi nghe. Tôi cũng xem tập thơ đó xong rồi tôi nói với Nguyễn Hoàng Tranh rằng là thơ này chưa được. Tranh hỏi chưa được là thế nào? Nói cái thơ như thế này thì như thế này. Thế rồi anh em bắt đầu nói chuyện với nhau. Đến một lúc nào đó khi mà Tranh quay lại rồi với những bài thơ khác thì tôi thấy nó cái sự chuyển biến rất là rõ ràng. Từ khi mà Tranh tham gia trong tạp chí Việt và Tiền Vệ cho đến bây giờ thì cái sự chuyển biến ấy nó không có đột ngột nữa. Mà nó là một cái sự chuyển biến mang tính cách có nghĩa là một cái trái cây mà nó càng ngày càng chín hơn vậy đó. Càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng trở nên là tự tại, tự tin hơn. Chứ nó không có những sự chuyển biến đột ngột, hoàn toàn từ một lối viết này nhảy sang một lối viết khác như là lúc Nguyễn Hoàng Tranh bắt đầu tham gia tạp chí Việt và Tiền Vệ.
Thưa anh Nguyễn Hoàng Tranh, ở trong bài thơ Như một phương tiện để giải hoặc và thanh tẩy, anh viết như thế này: cho đến bây giờ tất cả những bài thơ của tôi đều được viết bằng tiếng Việt. Rất nhiều bạn bè tôi hỏi tại sao tôi không làm thơ bằng tiếng Anh. Câu trả lời của tôi là vâng, một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ viết bằng tiếng Anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại này, tôi cần phải giải quyết rất nhiều chuyện thuộc về quá khứ Việt Nam của tôi. Và điều này cần ngôn ngữ Việt. Thưa, như vậy anh không những từ chối làm thơ tiếng Anh, mà tôi còn ghi nhận ở một người thuộc thế hệ trẻ như anh, mà thơ ít có sự pha trộn tiếng Anh. Cái con đường anh đi như vậy, tức là giải quyết quá khứ Việt Nam của anh, xem ra càng ngày anh càng lún sâu vào những cái trăn trở về Việt Nam nhiều hơn, phải không?
Dạ. Thở là tập thơ đầu tay xuất bản năm 2003 và Chữ xuất bản năm 2005. Từ 2005 đến bây giờ 9 năm. Thì trong 9 năm vừa qua tôi nhìn lại và tôi thấy là dường như mình đã hoàn thành một phần nào đó cái công việc mà mình muốn đạt đến. Đó chính là thơ như một cái phương tiện giải hoặc và thanh tẩy. Giải hoặc những cái biểu tượng hào nhoáng, những cái huyền thoại rỗng tuếch, những cái lịch sử 4.000 năm văn hiến, cái lịch sử dân tộc anh hùng đã khiến biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu con người Việt Nam ru ngủ và không thể nhìn thoát ra khỏi cái bóng ma của lịch sử và không đào tạo ra được những cái thế hệ trí thức thật sự dám đối diện và đặt câu hỏi tại sao lịch sử dân tộc Việt Nam nó là như vậy. Tại sao những cái hiện thoại, những cái biểu tượng kia nó lại được phép chi phối đời sống, sinh mạng của mỗi con người Việt Nam? Chỉ có khi nào chúng ta đặt câu hỏi tại sao và lột mặt nạ bản sắc văn hóa đầy tỷ lệch đó xuống, thì lúc đó ta mới có thể nhìn thấy và có thể làm bạn và vui vẻ chấp nhận với cái quá khứ đó. Đến bây giờ nhìn lại thì tôi nghĩ rằng tôi đã giải thoát được và tự mình cũng đã thanh tẩy được những cái hiện thoại và những cái quá khứ đó, và tôi đã tìm được cho mình cái sự bình an trong cuộc sống.
Xin tạm ngưng cuộc nói chuyện để mời quý vị cùng nghe Nguyễn Hoàng Tranh giải hoặc giải thiên qua bài thơ tựa đề Rệp.
Những tiếng nói phản kháng bị chặt đứt ngay trong cổ họng, những lộng ngôn được giao giảng thành thứ chân lý tối thượng, những sự thật bị chôn sống dưới văn bản lịch sử đen tối. Chúng ta, thế hệ những nạn nhân mới sắp bị đem ra cắt cổ và lột da chất đống. Chúng ta đang tồn tại trên một đống rác tư tưởng, lạc giữa những thứ đồ mã, bùa hộ mạng, bức tường chắn tinh thần, chiếc gối đầu tư duy và đức tin tự động được khắc trong não. Thực hành nghi lễ bán khai thờ phượng một xã ướp vô dụng trong thời đại thông tin toàn cầu. Ai phải là kẻ chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra cho đất nước? Phải chăng là chúng ta, những kẻ tự bịt mắt và tự nhét rẻ vào miệng? Hay những con rối múa may trong cái bị truyền thống âm phủ? Nhưng dưới màu cờ khác, chúng không ngừng chuyển hóa thành những âm binh to xác và rỗng ruột. Hay những vị lãnh tụ chỉ độn ăn nhờ và ngủ nướng trên sự sợ hãi của dân chúng? Nhưng liệu ai sẽ đủ can đảm để nói với thế giới về những điều đau đớn ấy khi chính chúng ta đã tự nguyện bịt tai lại và ngỏng đuôi sủa vào bóng mình?
Thưa anh Quốc, cái ý thức lưu vong ở người thuộc thế hệ 1.5, theo tôi thì nó không có nặng nề, nó không có gây đau đớn dằn vặt như người thuộc thế hệ thứ nhất. Cái trường hợp Nguyễn Hoàng Tranh thì ngược lại phải không anh? Cái tính chất lưu vong trong thơ Nguyễn Hoàng Tranh có đậm nét như là ở những người làm thơ thuộc thế hệ 1.5 khác không anh?
Thứ nhất là nói đến cái vấn đề ký ức đó chị, thì người ta chia làm hai loại, loại ký ức cá nhân và loại ký ức tập thể. Với tư cách cá nhân thì ký ức của một người 14 tuổi sang Úc chắc là không sâu đậm như là những người thuộc thế hệ thứ nhất. Thế nhưng mà bên cạnh ký ức cá nhân nó còn ký ức tập thể. Tức là nhiều khi qua sinh hoạt trong gia đình, qua kinh nghiệm của bố mẹ, kinh nghiệm của bạn bè, của họ hàng, thì nó làm củng cố sâu cái ký ức đó chị ạ. Bởi vậy cho nên cái ký ức tập thể nó không chỉ xuất hiện hay là sâu đậm trong thế hệ 1.5 mà thậm chí nó còn bàn bạc cả thế hệ thứ hai, thứ ba, hoặc nhiều khi kéo dài đến cả mấy trăm năm chị ạ. Chả hạn như kinh nghiệm lưu vong của những người Do Thái, kinh nghiệm lưu vong của người Da Đen cách đây đã mấy trăm năm, thậm chí 1-2 ngàn năm mà nó vẫn sâu đậm. Bởi vậy cho nên cái hiện tượng anh Nguyễn Hoàng Tranh rời Việt Nam từ năm 14 tuổi, bây giờ anh vẫn còn day dứt về những kỷ niệm ở Việt Nam, về những vấn đề của Việt Nam. Thật ra thì đáng ngạc nhiên, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn xa lạ với kinh nghiệm chung của nhân loại chị ạ.
Mình cũng có một cái nhận xét này nữa. Khi mà Tranh rời Việt Nam rồi qua đây và Tranh làm thơ trong vòng 10 năm đầu thì Tranh lại không có nặng nề về cái chuyện chính trị hay chuyện đất nước, chị Phương Hoàng ạ. Chỉ đến khi mà hình như có một cái tác động nào đó từ các bạn văn ở trong tạp chí Việt và Tiền Vệ đó thì Tranh giống như mới là bừng dậy một cái ý thức khác, xuyên qua một lối làm thơ khác tự nhiên. Nhà thơ bắt đầu suy nghĩ một cách khác và dần dần những cái tiếp xúc với cái xã hội văn chương mà anh mới gặp đó, nó có một cái tác động thế nào đó. Cho nên sau này thì những bài thơ nó hoàn toàn khác hẳn những bài thơ lúc trước kia. Chứ không phải lúc mà vừa rời Việt Nam qua đây thì đã có cái nhận thức như vậy. Tôi không hiểu là Nguyễn Hoàng Tranh nghĩ thế nào về cái chỗ đó.
Dạ, có hai cái điều muốn trình bày ở đây. Cái thứ nhất là khi mà tiếp xúc với Tiền Vệ, với tạp chí Việt, với anh Hoàng Ngọc Tuấn, thì anh Hoàng Ngọc Tuấn như là người thầy đầu tiên dẫn dắt anh bước vào cái thế giới văn chương đương đại của thế giới, và nơi anh Hoàng Ngọc Tuấn trên đại học và nhìn thấy được bao nhiêu điều kỳ diệu bên ngoài cái thế giới mà mình biết. Từ đó nó kích động ngược lại vào bên trong, và từ bên trong nó phóng dội ra những cái chất tố tiềm ẩn nó ngủ vùi trong cái tư duy của mình và từ đó nó bùng vỡ lên. Và đặc biệt trong thời gian đó cũng được dịp trò chuyện học hỏi từ những bậc đàn anh, những bậc thầy như là anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Lê Thành Nhân. Thông qua những cuộc nói chuyện, những cái yếu tố đó nó như những cái men kích thích, nó làm cái tinh thần tự do, khao khát sáng tạo, tự do, tư duy nó bùng vỡ một cách không thể tưởng tượng được. Tôi khai ngộ được những điều kỳ diệu của thế giới sáng tạo và thực sự cái mới là nó như thế nào. Và từ đó mình mạnh dạn hơn để mà lao xả vào cuộc chơi, những cuộc thử nghiệm của nghệ thuật và của thi ca.
Thưa anh Quốc, thưa anh Tuấn, thơ Nguyễn Hoàng Tranh mới ở chỗ nào? Mới thì chưa hẳn là hay. Vậy thì đáng nói hơn nữa, thơ Nguyễn Hoàng Tranh hay ở chỗ nào?
Trước hết nói về cái mới trong thơ Nguyễn Hoàng Tranh. Cái mới đầu tiên là ngay cái tựa đề của hai tập thơ Thở và Chữ. Đó là hai tập thơ có nhan đề ngắn nhất trong văn học Việt Nam. Chỉ có một chữ, trong mỗi chữ chỉ có ba âm vị, tức là ba chữ cái. Trong văn học Việt Nam, ít khi nào người ta đặt cái tựa đề ngắn như vậy. Trước Văn Cao có một tập thơ nhan đề là Lá, còn ngắn hơn Thở và Chữ. Tuy nhiên Văn Cao chỉ có một tập thơ duy nhất mà thôi, cho nên người ta không thể biết được Văn Cao chọn nhan đề là Lá một cách ý thức hay chỉ do tình cờ mà thôi. Riêng Nguyễn Hoàng Tranh thì có hai tập thơ bắt đầu bằng hai từ ngắn gọn như vậy, thì chắc chắn đó là một sự chọn đầy ý thức. Có khi anh chỉ phát hiện ra một cái chữ nào đó thì nó gây ấn tượng mạnh hơn. Hơn nữa khi mà đặt nhan đề hai tập thơ vào với nhau, Thở và Chữ, thì không chừng như anh xem chữ chính là hơi thở hay là sự sống của người làm thơ. Điều đó tôi nghĩ là có lẽ đúng, bởi vì trong lời nói đầu của tập chữ thì Nguyễn Hoàng Tranh có đưa ra một số nhận định về chữ và về thơ. Chẳng hạn như chọn làm thơ là chọn làm con nghiện của chữ, hay là chữ đã bị thế gian hiểu lầm quá nhiều. Nhà thơ có mặt để đoạt sự công bình cho chữ. Cho nên cái mới đầu tiên của Nguyễn Hoàng Tranh là ngay ở cái nhan đề hai tập thơ. Còn đi sâu vào, tôi thích chắc là trong mỗi tập thơ của Nguyễn Hoàng Tranh là tính chất cấu trúc của cả tập. Cả hai tập bao giờ cũng có một bài thơ mở đầu và một bài thơ kết thúc. Trong tập Thở, bài mở đầu là một bài thơ khởi đầu của một bài thơ. Trong đó anh viết như thế này: ý tưởng đôi khi làm bài thơ tắt tiếng, một nguy cơ, cảnh giác mỹ học là điều cần thiết. Rồi cuối tập thơ thì có một bài gọi là kết thúc của một bài thơ. Trong đó anh viết: ý tưởng đôi khi làm bài thơ lên tiếng, một cơ hội thưởng lãm văn học là điều cần thiết. Có thể nói là với Nguyễn Hoàng Tranh, ý tưởng vừa là nguy cơ vừa là cơ hội cho nhà thơ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nhà thơ phải có ý thức cảnh giác về mỹ học cũng như khả năng thưởng lãm về mỹ học, tức là về cái đẹp. Hay nói một cách đơn giản hơn thì Nguyễn Hoàng Tranh là người rất có ý thức và rất tự giác trong chuyện làm thơ. Anh biết rõ anh bắt đầu từ đâu và anh đi đến đâu. Anh biết anh viết gì, anh đang viết gì và tại sao anh viết như vậy. Theo tôi thì đó là một điều rất quý, rất hiếm ở các nhà thơ, nhất là những nhà thơ trẻ. Đó là cái mới chung chung thoáng qua, chứ chúng ta không có thời giờ đi vào chi tiết. Và có lẽ để dừng cho Hoàng Ngọc Tuấn trình bày thêm.
Mình cứ tiếp tục hai bài thơ đó đi. Cái bài khởi đầu của một bài thơ đó và cái bài kết thúc của một tập thơ là để khởi đầu và kết thúc của cả một cái tập thơ. Cả hai bài đó đã biểu hiện một cái ý thức về cấu trúc rồi. Câu khởi đầu là tôi có thể khởi đầu bài thơ bằng một chữ đen. Rồi cái bài cuối cùng là tôi muốn kết thúc tập thơ bằng một chữ thơ. Bài thơ chia ra làm những cái đoạn thơ và mỗi đoạn thơ của cái bài thơ đầu tiên cũng như bài thơ cuối cùng nó rất là ăn với nhau. Nó một cái sự phát triển một cách nhất quán. Thậm chí ở cái khổ thơ thứ hai của cái bài khởi đầu của một bài thơ ở đầu tập thơ đó, có liệt kê ra 7 điều từ 1 đến 7 thì đến bài thơ kết thúc của một tập thơ lại liệt kê ra 7 điều khác. Anh đánh số từ số 8 đến số 14. Tức nghĩa là nó cứ tiếp tục. Một cái bài đầu tiên và bài cuối cùng của tập thơ có thể đọc liên tục với nhau và nó tiếp tục là ở chính giữa nó gói lại, nó gói tất cả những cái bài thơ còn lại ở trong đó. Và giống như là cái chữ, tôi có thể khởi đầu bài thơ bằng một chữ đen, thì cái đen đó nó giống như là cái chủ đề của cả một tập thơ vậy đó. Và để cho tập thơ đấy nó là kết thúc bằng một cái chữ là thở. Tôi đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định gạt bỏ ý tưởng ban đầu. Bây giờ tôi kết thúc tập thơ này bằng một chữ thở. Thì cả hai bài thơ đó, khi là nói đến cái chữ đen thì kết thúc bằng chữ đen, khi nói đến chữ thở và kết thúc bằng chữ thở. Và những cái đoạn ấy nó phát triển với một cái cấu trúc đầy cái ý thức và những cái cách chọn lựa từ ngữ nó đầy ý thức. Mình thấy rõ ràng đó là một cái hành trình của một cái suy nghĩ, của một cái ngòi bút rất có ý thức về lối viết của chính mình.
Thường thì người ta hỏi nghề nghiệp có ảnh hưởng tới thơ của anh không? Nhưng mà tôi lại hỏi ngược lại, thơ có ảnh hưởng đến nghề nghiệp của anh không? Anh là luật sư, trong một thời gian rất dài, anh không làm thơ nữa? Hay là anh có làm mà anh không phổ biến nữa?
Nếu mà có một sự lựa chọn ở cuộc sống này, thì chắc chắn là tôi sẽ chọn lựa nghề làm thơ, nghề làm thi sĩ. Có thể nói rằng nghề luật nó là cái nghề để mà sinh sống. Nhưng mà thơ nó như là một định mệnh, nó như là một căn cước thật sự của chính bản thân tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn trở lại sống hết mình, bùng cháy và lao vào những cuộc thử nghiệm như thời còn trai trẻ, độc thân. Bây giờ thì có gia đình, đương nhiên những cái cuộc chơi đó lắng xuống, nó thầm lặng. Nhưng mà cái ý thức, cái khao khát về một cái cuộc chơi mới của thi ca của chính mình vẫn làm tôi rây rứt và vẫn nung nấu trong suy nghĩ của mình. Hy vọng rằng một lúc nào đó, khi cái cơ duyên nào đó nó nảy sinh và lúc đó những cái gì mà tôi đã chất chứa trong cái hành trình 9 năm sáng tác rất là ít, thì khi mà trở lại tôi thật sự sẽ lao vào một cuộc chơi mới, một cuộc thử nghiệm mới và nơi đó sẽ có những cái cuộc khám phá khác như chính tinh thần ngày xưa tôi đã hấp thụ được từ tinh thần của tiền vệ. Và cũng chính là tinh thần tiền vệ đã giúp cho tôi nhìn thấy những cái vấn đề của pháp lý của cuộc sống này một cách rõ ràng và mãnh liệt hơn. Cho nên có thể nói là chính cái tinh thần thơ hoặc một cách cụ thể hơn chính tinh thần tiền vệ đã tác động rất nhiều vào cái nghề luật sư của tôi hôm nay.
Mình cũng thấy một điều nữa là sau năm 2005 thì thật ra nếu mình tính ra cái số lượng thơ còn lại đó thì có thể là xuất bản được một tập thơ khác nữa đấy. Từ 2005 đến 2009, chúng ta vẫn thấy người Hội Tân tiếp tục làm thơ. Nhưng mà những cái bài thơ càng sau này đó, càng ngày càng đi vào những cái vấn đề chính trị, thậm chí đậm đặc hơn trước nữa. Như hồi nãy người Hội Tân nói là giờ cảm thấy là cuộc sống nó thanh thản hơn. Tuy nhiên những cái ám ảnh về cái cuộc sống tị nạn và lưu vong nó vẫn còn đó, tôi nghĩ như vậy.
Như vậy thì hy vọng là khi nào Nguyễn Hoàng Tranh xuất hiện trở lại, chúng ta sẽ có một Nguyễn Hoàng Tranh mới hơn với nhiều bài thơ hay và có thể là một tập thơ thứ ba. Xin thay mặt thính giả cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tuấn, anh Nguyễn Quốc, anh Nguyễn Hoàng Tranh.
Cảm ơn chị.